sử chép rằng, cách đây cả ngàn năm, Đức Thái Tổ Lý Công Uẩn có hai câu thơ rất lạ. Lạ vì nó tựa như lời của người đời nay. Thơ rằng, hôm nay xem chuyện ngàn xưa, vụt trông cánh hạc nhấp nhô chân trời. Vọng khúc ngàn năm, một nén hương giản dị khiêm nhường, dâng đại lễ ngàn năm. Trong suốt chiều dài lịch sử, nghiệp cầm ca vơi đầy, khoan nhặt, song hành với bao hương phế buồn vui của kiếp nhân sinh. Người đời bỗng nhớ lại lời gan ruột của ức trai Nguyễn Trãi tiên sinh, khi vua Lê hỏi, viết quốc nhạc sao cho phải? Nguyễn Trãi thưa, tâu bệ hạ, nguyện xin bệ hạ thương yêu nuôi dưỡng lấy dân chúng, khiến cho trong xóm ngoài làng không còn tiếng oán hận sầu than, thì đó chính là cái gốc của quốc nhạc vậy.
Có tài liệu viết rằng ca trù xuất hiện gần như cùng với sự ra đời của kinh đô Thăng Long, được cả triều đình và dân gian hâm mộ. Theo các nhà nghiên cứu, hát ca trù còn gọi là hát ả đào, là loại nghệ thuật âm nhạc bác học trong dòng nhạc cổ truyền Việt Nam.
Chiều ai oan. vắng vắng tai nghe tiếng nhạc theo tàu lặng nghe chuông gong lâu lâu.
Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát đã viết: tôi chưa thấy một lối tiêu khiển nào mà bản năng về âm nhạc cũng bị kích thích và trí thông minh với khiếu thẩm mỹ phải làm việc cùng một lúc như ở lối hát ca trù. Trong bài Văn chương hát nói, Nguyễn Văn Ngọc viết: đây mới thật được vừa tư tưởng, vừa âm luật hỗn hợp với nhau, vừa văn chương, vừa mỹ thuật cùng nhau điều hòa, vừa tài tử, vừa giai nhân cùng nhau gặp gỡ.
Thượng phương thu giả nhất nên chung làm nguyệt sắc vẫn đảo miên phương kính lãnh tháp quang song trí ngọc thiêm
Văn Mùi đã không nản lòng gìn giữ và lưu truyền nghiệp tổ, để người nghe hôm nay được thưởng thức giọng ca của con gái cụ, ca nương Nguyễn Thị Hòa, cùng tiếng đàn điệu nghệ của người con trai trưởng, nghệ sĩ Nguyễn Văn Khuê và các thành viên của gia đình trong câu lạc bộ ca trù Thái Hà. Hiếm có một dòng họ nào bảy đời kế tiếp đeo đuổi nghiệp ca trù.
Thank you. đập chân bố nọ chẳng kia kìa tròi bắn cung bắn con ngựa hồng máu tiền máu hồng ngũ thần quan đau đầu lưng đai chúng vác vai hòa mái anh thòng nạp đượm tuốt chân tay cắm mộc vang trường phu trường phu đuổi đánh chầm ngư đà vang ngư vang rằng đà vang đà vang ngư vang rằng đà vang như anh dương cùng anh bắn con còn ngư đông
là may mắn ở giáo phường Lỗ Khê, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội. Các nghệ nhân còn giữ được lối hát khuôn, cửa đình. Nếu như lối hát hàng hoa ở thành thị có nghệ sĩ lừng danh một thời Quách Thị Hồ, thì lối hát khuôn ở quê nổi tiếng có nghệ nhân Phạm Thị Mùi. Vào những năm cuối của cuộc đời, bởi nặng nghiệp cầm ca trong những thiếu hụt tưởng như không vượt qua nổi của đời sống xã hội, cụ đã kịp trao truyền một số thể cách hát múa cho con, cháu trong câu lạc bộ ca trù Lỗ Khê.
Cho con lan con huệ nó héo đàn bầu nó tươi nào đi chung chung mãi mãi chứ rằng nào đi chung chung mãi mãi bây giờ dài năm qua ơi cùng
Liệu rồi cô đào Phạm Thị Mận cùng các đào kép ở Lỗ Khê có giữ được lối hát ca trù riêng ở quê mình? Mới hay, sự còn mất của một di sản văn hóa đôi khi lại tùy thuộc vào niềm đam mê đắm đuối của một nhóm người.
Chơi tao nhã, thanh cao. Không phải ai cũng thưởng thức, cũng thấm thía được cái sang trọng, cái bay bướm, cái long lanh của ca trù. Bởi vậy mà có thời ca trù bị coi là tàn dư xấu xa của chế độ phong kiến, phải dẹp bỏ, tưởng đến thất truyền. May thay, người Thăng Long đã gìn giữ được lối chơi thuần Việt cao sang này, để rồi ca trù được thế giới công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, cần bảo vệ khẩn cấp. Oái oăm thay,
nhớ nơi là nơi kỳ ngộ nghĩ rằng để vội rời mây vội rời chân đi một vùng cỏ mọc
nhân đây có nên nói thêm rằng một trong những người có công lớn đưa ca trù và âm nhạc truyền thống Việt Nam ra thế giới là giáo sư nhạc sĩ Trần Văn Khê. Và hôm nay có được một ca nương còn rất trẻ, Nguyễn Kiều Anh, cháu đời thứ 7 của một dòng họ coi ca trù là gia bảo.
Lại đây thời anh tán cho ý nàng, không đây thời mà buộc tiếp chàng mà đây đây. Đồng tiền thời không cánh mà bay, không chân thời mà chạy, một ngày mà nên khoan.
Trời hoa đã rẽ
Âm nhạc dân gian như một mạch ngầm âm ỉ chảy và tiếp truyền sức sống văn hóa trong những làng quê. Tiếng hát giao duyên mộc mạc mà tình tứ ý nhị. Bao mái ấm gia đình đã được bắt đầu từ những đêm hát chống quân. Cởi mở, chân tình và thật thà như hạt lúa củ khoai. Nông thôn Việt Nam ngày xưa là vậy, yên bình và thơ mộng. Những đêm trăng sáng ở đình làng bây giờ, còn ai hát chống quân?
Tây Hồ Hoài Cổ là một trong hai bài viết về Thăng Long của Dinh Điền Sứ Nguyễn Công Trứ. Với gần 100 bài viết cho ca trù, Nguyễn Công Trứ quả là người có công lớn với sức sống bất diệt của ca trù.
Vân Thủy
là đời thứ năm của một dòng họ đắm đuối với nghiệp cầm ca. Cụ Nguyễn Văn Mùi đã không nản lòng hướng con cháu đi theo nghề tổ. Của dòng tộc của các ca nương hát Hàng Hoa, Quách Thị Hồ, hát Cửa Đình, Phạm Thị Mùi, phảng phất có trong tiếng hát của ca nương vừa tuổi trăng tròn này.
Chiếc cô phù mảnh lạc hà ba ngàn hỏi năm nào
của Nguyễn Kiều Anh đã giúp người nghe cảm được tâm trạng Nguyễn Công Trứ trước cảnh cô tịch của Tây Hồ.
Hương tiêu Nam quốc mỹ nhân thần quan nhập đồng